Câu nói này ý nghĩa rất thâm sâu. Không có người tu hành nào không có tâm từ bi. Từ là thấy chúng sanh khổ, thương xót họ. Tâm chúng ta hình như không sanh khởi được. Quý vị nhìn thấy con kiến chăng? Có nhìn thấy con ruồi chăng? Những côn trùng này, những loại này thường dễ nhìn thấy. Nó cũng là con người biến ra. Quan sát từ trên những phương diện này, từ bi sẽ sanh khởi. Quý vị thấy chúng đáng thương biết bao, chúng ngu si biết bao. Biết đâu con kiến này trong đời quá khứ từng làm quốc vương, quá khứ là phú ông giàu ước vàng, rất có thể. Bây giờ họ biến thành như vậy. Ngay trong cuộc sống hàng ngày, những gì Đức Phật dạy, chúng ta phải nỗ lực học tập. Dù nhỏ như một hạt bụi, bây giờ chúng ta hiểu, nó đầy đủ năm uẩn: sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Sao nó lại biến thành một hạt vi trần? Đáng thương hơn cả động vật. Sao nó lại biến thành đá? Phật Pháp nói do tình chấp quá sâu nặng nên biến thành sỏi đá. Các nhà khoa học giải thích tần suất vận động của nó chậm sẽ biến thành đá sỏi, tần suất nhanh biến thành cây cỏ hoa lá thuộc loại như da dẻ chúng ta, nhanh hơn nữa biến thành sóng điện từ. Tất cả mọi hiện tượng vật chất và hiện tượng tinh thần đều là tần suất khác nhau mà sanh ra hiện tượng. Trong Phật Pháp không giải thích như vậy. Phật Pháp nói là do tình chấp. Tình chấp nặng biến thành khoáng vật. Tình chấp nhẹ biến thành động vật. Tuy hai tư tưởng khác nhau nhưng ý nghĩa rất gần nhau, có thể nói như thế. Người học Phật không thể không có tâm từ bi. Trước tiên là quan sát chính mình, tâm từ bi cũng có thể sanh khởi. Cổ nhân nói hành hữu bất đắc phản cầu chưa kỹ. Chúng ta đối với mình có tâm từ bi chăng? Từ có thể bạc khổ, bi có thể an vui. Cuộc sống chúng ta rất khổ, phiền não là khổ, tật bệnh là khổ, ngu si là khổ, ngạo mạn là khổ, đều đang tạo tội nghiệp. Tuy gặp được Phật Pháp, không hiểu nghĩa chân thật của Như Lai. Đại Thánh Đại Hiền của thế xuất thế gian, vậy chúng ta thực hành từ đâu? Từ lễ kính. Lễ kính học từ đâu? Bắt đầu học từ việc đối đãi với cha mẹ, đối đãi với tổ tông, đối đãi với thầy tổ. Như vậy dễ hơn. Điều quan trọng nhất trong hiếu dưỡng cha mẹ là có tâm cung kính. Chăm sóc cha mẹ chu đáo đến đâu, không đủ tâm cung kính vẫn là bất hiếu. Đối với thầy, lễ kính chư Phật cùng một đạo lý. Không có lễ kính, sẽ không có thành tựu. Tổ sư Ấn Quang nói, một phần thành kính được một phần lợi ích. Không có lễ kính không thể được lợi ích. Quý vị xem điều này quan trọng biết bao. Bên dưới nói, vì chúng sanh mà sanh khởi đại bi, chúng sanh quá đáng thương. Đặc biệt là thời đại này của chúng ta. Ngày xưa còn được. Xã hội ngày xưa còn có chút quan niệm luân lý đạo đức. Luân lý đạo đức là gì? Đó là được phước báo. Mỗi người đều biết tu phước. Người bây giờ không biết tu phước, chỉ biết kiếm tiền, không từ thủ đoạn để kiếm tiền. Đó là tạo nghiệp. Tạo nghiệp ác không phải nghiệp thiện. Người bây giờ như thế nào gọi là thiện, như thế nào gọi là ác, họ không nhận ra. Coi thiện là ác, coi ác là thiện, đây gọi là ngu si. Thị phi điên đảo, giá trị quan cũng điên đảo, đây là ngu si. Ngu si thêm vào tham sân, khởi tâm động niệm là tổn người lợi mình, như vậy không đáng sợ ư? Quá khứ dù tu được phước báo lớn, thời gian rất ngắn là hưởng phước. Phước báo hưởng hết thì sao? Khổ nạn liền đến theo, thiên tai ập đến. Người bây giờ không biết tu phước, không biết phước là gì. Quý vị nói họ nghe không hiểu. Khi khổ nạn đến, kinh hoàng sợ hãi, lúc đó không còn kịp nữa. Không ai có thể giúp được. Quý vị xem người thế gian hiện nay, tâm đại bi có thể sanh khởi, vì đại bi mà sanh bồ đề. Vì sao vậy? Vì bồ đề là giác ngộ. Tâm đại bi có thể giúp ta giác ngộ. Người không có tâm từ bi sẽ mê hoặc ngu si. Có tâm từ bi dễ giác ngộ. Có tâm từ bi thấy chúng sanh tạo nghiệp, nhìn thấy khổ báo, trong tương lai của họ. Tâm từ bi sau khi giác ngộ, trước tiên là cầu bản thân. Thể của tâm Bồ Đề là chân thành. Tự thọ dụng là thanh tịnh bình đẳng giác. Tự thọ dụng, tha thọ dụng là đại từ đại bi. Lấy đại từ đại bi đối nhân tiếp vật. Thanh tịnh bình đẳng giác là tự thọ dụng.